Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 11 tháng 5 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự phiên họp hẹp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh.
Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên không để bạo lực leo thang tại dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và chứng kiến chương trình ký kết nghị quyết liên tịch giữa Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tích ngành kiểm sát đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị ngành kiểm sát trước mỗi vụ việc phải đánh giá, cân nhắc, thận trọng, khách quan, áp dụng pháp luật linh hoạt, đặt lợi ích của nhà nước, nhân dân lên trên hết. Mọi tội phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, đồng thời phân hóa rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu qua các vụ án, vụ việc, ngành phải nghiên cứu đánh giá để chỉ ra những kẽ hở của cơ chế chính sách, pháp luật, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ chế, hoàn thiện thể chế, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đã được nhân dân phó thác về giám sát quyền lực nhà nước trong hoạt động tư pháp.
Sáng nay tại Labuan Bajo, Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tham dự phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho ASEAN là thích ứng năng động và tăng cường sức mạnh tự thân để khẳng định giá trị chiến lược. ASEAN cần củng cố đoàn kết và thống nhất, nêu cao tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác. Thủ tướng khẳng định bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của tất cả các nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị ASEAN cần kiên định với mục tiêu hỗ trợ Myanmar, thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm vì người dân Myanmar, vì đoàn kết, uy tín và hình ảnh của ASEAN và vì sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Đồng thời ASEAN cần duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, trách nhiệm trong vấn đề Nga-Ukraine, phối hợp với các đối tác giảm thiểu tác động của xung đột với khu vực, cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Sau khi lắng nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra, các đại biểu cho rằng dù ghi nhận nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tiêu dùng, song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là trong việc lập kế hoạch vốn giải ngân, phân bổ nguồn vốn, dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực không được sử dụng, tiến độ giải ngân vốn một số dự án quan trọng quốc gia còn chậm, quản lý đầu tư công, đất đai, tài sản công còn nhiều vấn đề. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về sự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét, thảo luận và cho ý kiến về những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là một trong những dự án luật đặc biệt quan trọng, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Thông tin chi tiết mời quý vị khán thính giả tiếp tục cập nhật ở các bản tin tiếp theo.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã giải ngân gần 111.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công ngay trong tháng 4, một số địa phương đang lên dây cót, tăng tốc giải ngân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của cả năm. Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, đẩy mạnh việc thanh toán trước, kiểm soát sau, cho đến khi dự án giải ngân đạt tối thiểu 80%.
Tháng 4 và đầu tháng 5 này, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm tiêu thụ điện tăng cao. Trong khi đó, thì tình hình thủy văn các hồ thủy điện có nhiều diễn biến bất lợi. Tính đến đầu tháng này thì 10 hồ thủy điện đã về sấp xỉ hoặc dưới mực nước chết. Điều này kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh từ nay cho đến tháng 8. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa theo nguyên tắc ưu tiên cân đối nguồn nước, bảo đảm các yêu cầu sử dụng nước, giảm thiểu tối đa nguy cơ thiếu nước ở hạ du, các lưu vực sông.
Kể từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. về mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, giá xăng RON 953 và xăng E5 RON 92 đều giảm khoảng 1.300 đồng một lít, dầu diesel giảm 600 đồng, dầu hỏa giảm 550 đồng, dầu mazut giảm 640 đồng. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập 300 đồng một lít với xăng E5, RON 95 và dầu DO, dầu hỏa, mazut.
Bộ Công an vừa đề xuất tích hợp hàng loạt thông tin cá nhân quan trọng vào căn cước công dân, bao gồm thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Đây là những thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân. Nếu dự thảo luật căn cước công dân mới được thông qua thì Bộ Công an sẽ ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể về mẫu thẻ căn cước công dân mới.
Từ nay đến ngày 31 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh mở cao điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho hơn 115.000 trường hợp công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố chưa được cấp. Trong đợt cao điểm này, triển khai nhiều hình thức cấp căn cước cho người dân, không phân biệt nơi cư trú, tổ chức thu nhận hồ sơ tại điểm cố định và tổ lưu động. Thời gian không hạn chế từ sáng đến đêm nhằm phục vụ tối đa mọi điều kiện cho người dân và bảo đảm đúng tiến độ.
Trong năm nay 2023, Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2m² một người, tổng diện tích sàn nhà ở đạt gần 7 triệu m². Thành phố sẽ tập trung rà soát, nghiên cứu cơ chế, chính sách để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các dự án khu đô thị chậm triển khai, hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn, đồng thời đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội độc lập và dự án nhà ở công nhân.
Mức giá bình quân khoảng 200.000 đồng cho một bộ sách giáo khoa cho học sinh trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lên 3 phương án trình chính phủ hỗ trợ kinh phí. Phương án 1, nhà nước có thể hỗ trợ 70% số học sinh chưa được hưởng chính sách, 30% số học sinh có gia đình có thu nhập khác trở lên tự mua sách. Phương án 2 là nhà trường sẽ hỗ trợ 50% học sinh chưa được hưởng chính sách. Và phương án 3 là nhà nước chỉ hỗ trợ số lượng học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo. Trong số hơn 17 triệu học sinh năm học tới, có hơn 15 triệu em chưa được hưởng chính sách hỗ trợ sách giáo khoa.
Liên quan đến các trẻ em bị tiêm vaccine 6 trong 1 hết hạn tại Thanh Hóa vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết hiện tại sức khỏe của các cháu đã ổn định. Các cháu có các triệu chứng sốt nhẹ, trong đó có 2 cháu xuất hiện tình trạng men gan cao nhưng không nguy hiểm. Hiện các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các triệu chứng để có biện pháp chữa trị cho các cháu.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Liên quan đến xung đột tại giải Gaza giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Palestine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa qua đã kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, không để bạo lực leo thang, đồng thời lên án việc dân thường thương vong tại giải Gaza là điều không thể chấp nhận được. Ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng, bao gồm 4 phụ nữ và 6 trẻ em, trong các cuộc không kích của Israel từ hôm 9 tháng 5. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel cho biết gần 500 quả tên lửa đã được phóng từ giải Gaza vào lãnh thổ Israel trong ngày 10 tháng 5. Các hệ thống phòng không của Israel đánh chặn được 153 quả. Một số quả rơi xuống khu vực dân cư và gây ra thiệt hại.
Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại Indonesia đã thông qua tuyên bố về chống buôn người và lừa đảo trực tuyến. Tuyên bố tái khẳng định nhu cầu thúc đẩy phản ứng gắn kết và ngay lập tức của ASEAN trong việc giải quyết các mối đe dọa hiện tại và tương lai phát sinh từ việc lạm dụng công nghệ, tận dụng tối đa các công nghệ mới và đang phát triển. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí tăng cường hợp tác chống buôn người do lạm dụng công nghệ thông qua các cơ chế khu vực và sáng kiến khác nhau của ASEAN. Sử dụng các công cụ công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tiến hành diễn tập, tác chiến phối hợp, cũng như tiến hành điều tra chung để ngăn chặn loại hình tội phạm này.
Mỹ đang phải chuẩn bị ứng phó với khoảng 10.000 người di cư vượt biên trái phép mỗi ngày. Đây là con số kỷ lục sau khi tiêu đề 42 cho phép Mỹ trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và không cho cơ hội quay trở lại Mỹ chuẩn bị hết hạn. Ở Matamoros, Mexico, những người di cư đã mua phao bơi, áo phao để chuẩn bị vượt sông Rio Grande để đến thành phố Brownsville, bang Texas. Và ở Tijuana, đối diện với thành phố San Diego, bang California, những người di cư đã xếp hàng dài ở biên giới hôm ngày 8 tháng 5 để nhập cảnh vào Mỹ.
Xuất khẩu nông sản từ Ukraine đang giảm mạnh trước các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen trong tuần này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, việc kiểm tra tàu chở hàng hàng ngày đã bị gián đoạn sau khi các bên không thống nhất được việc cho phép các tàu vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu mới ở biển đen, gây ra sự chậm trễ trong việc giao ngũ cốc. Điều này tuân theo các hạn chế do Liên minh châu Âu áp đặt đối với việc xuất khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương từ Ukraine sang Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia trước vụ thu hoạch tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, xây dựng nông thôn mới là một công cuộc khó khăn và gian nan đối với những xã vùng cao. Tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, công cuộc này được bắt đầu từ việc nỗ lực thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thay đổi tư duy làm kinh tế từ bao đời nay của đồng bào.
Chính vì vậy, nhiều địa phương đã phát động xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Giàng Thị Say rất giỏi may váy áo truyền thống của người Mông, được vận động, hướng dẫn cách làm kinh tế bằng chính khả năng và bàn tay tài hoa của mình. Chị đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư hơn 100 triệu đồng, mua máy may và nguyên phụ liệu về để mở cửa hàng may mặc, vừa sản xuất vừa kinh doanh tại nhà. Mỗi tháng, cửa hàng may mang lại cho gia đình chị thu nhập gần 20 triệu đồng. Chị Say chia sẻ.
Trước đây gia đình tôi làm ruộng nương vất vả lắm, nhưng vẫn thiếu ăn. Nhưng khi mở cửa hàng may này thì nhờ sự khó làm để có thu nhập, gia đình cũng bớt khó khăn, không còn như trước nữa.
Tham gia cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình chị Giàng Thị Dua chọn nghề phát triển chăn nuôi giống lợn bản địa. Giống lợn này vừa khỏe mạnh, ít bị bệnh, giá bán lại cao và ổn định. Được vay vốn từ nguồn vốn hỗ trợ, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, sau gần một năm chăn nuôi, chị Dua đã xuất bán được hai lứa lợn thương phẩm, mỗi lứa thu về vài chục triệu đồng. Chị Dua chia sẻ thêm.
Gia đình mình được xã, thôn tuyên truyền vận động, cho đi tập huấn kiến thức về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Gia đình mình còn được hỗ trợ 15 triệu đồng để chăn nuôi. Mới đầu tư chăn nuôi đàn lợn được gần một năm thôi, đã bán được mấy chục triệu rồi. Bây giờ thì yên tâm, cứ chăn nuôi cho tốt thì gia đình sẽ hết nghèo thôi.
Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ cán đích xã nông thôn mới, xã Trạm Tấu đang nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới, để người dân tự nhận thức rõ mình là chủ thể, vừa là người tham gia thực hiện, vừa là người thụ hưởng chương trình. Đến nay, các mô hình này bước đầu đã cho thu nhập, cải thiện đời sống các hộ dân. Ông Giàng A Lồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước những khó khăn này thì xã cũng có nghĩ là đảng nhà nước tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cho xã và các chương trình mục tiêu quốc gia về cho xã thì đã tiếp tục chỉ đạo cho bà con để phấn đấu phát triển kinh tế xã hội.
Xã Trạm Tấu đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm từ bao đời nay của đồng bào đòi hỏi rất nhiều thời gian và nguồn lực. Thời hạn đến năm 2025 đã gần kề. Công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Trạm Tấu đã sắp về đích, nhưng thành quả lớn nhất chính là những mô hình phát triển kinh tế bền vững do chính bà con dựng lên.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.